Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 10 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Ngọc Thảo. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.
Đội tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga thăm Đà Nẵng.
Gieo chữ, xóa rào cản ngôn ngữ ở đoàn kinh tế quốc phòng 4.
Singapore đặt mua thêm 2 tàu ngầm Thai 218SG của Đức.
Sáng nay, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 12 tháng 5 năm 1975, 12 tháng 5 năm 2025. 50 năm qua, trong mỗi thời kỳ, đối mặt với nhiều khó khăn, song nhà trường luôn chủ động sáng tạo, triển khai nhiều biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên trình độ cao, gắn xây dựng nội dung chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã biểu dương đánh giá cao thành tích xuất sắc của nhà trường, góp phần xây dựng quân đội và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh hiện đại, Trung tướng Trần Minh Đức nhấn mạnh, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần tiếp tục quán triệt, triển khai nhiều biện pháp, trong đó chú trọng quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng liên quan đến đổi mới căn bản toàn diện chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nhà trường thông minh, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thời quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trần Minh Đức đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự.
Tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề, kỹ thuật ngành in quân đội năm 2025 khu vực phía Bắc. Năm nay, Cục Tuyên huấn tổ chức kiểm tra đánh giá cho 50 đồng chí đủ điều kiện dự kiểm tra của 9 đơn vị, bao gồm Công ty in quân đội 1, Xí nghiệp bản đồ Đà Lạt, Công ty trắc địa bản đồ, Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Nhà máy in Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Xí nghiệp in Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Xưởng in quân khu 3, Xưởng in quân chủng Hải quân, Xưởng in quân chủng Phòng không Không quân, Bộ phận in Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ phận in Trường Sĩ quan Lục quân 1. Kỳ kiểm tra được thực hiện với 2 nội dung lý thuyết và thực hành.
Trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 5, tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Đảng bộ Công ty 75, Binh đoàn 15 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2025-2030. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới phát triển, đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030, thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ 9, nhiệm kỳ 2025-2030, bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ 9. Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh Binh đoàn 15, yêu cầu Công ty 75 tiếp tục phát huy truyền thống và tiềm năng, lợi thế của đơn vị trên địa bàn đứng chân, cụ thể hóa bằng các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, sát với thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị.
Hôm nay, đội tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga, gồm tàu hộ tống Redky, tàu hộ tống Anh hùng Liên bang Nga Anda Sidengapov và tàu chở dầu tầm trung Pechenga với 262 sĩ quan, thủy thủ và nhân viên đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 10 đến 14 tháng 5. Lễ đón tại cảng Tiên Sa có đại diện các cơ quan chức năng của Việt Nam và Liên bang Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm chỉ huy đội tàu đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Sĩ quan thủy thủ đội tàu thăm giao lưu với cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, tham quan du lịch tại địa phương, huấn luyện chung giữa tàu Hải quân Việt Nam và tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga. Chuyến thăm của đội tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng lần này giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và tin cậy lẫn nhau, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4, Quân khu 4 đã tổ chức các lớp dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc Mông cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện. Sau một thời gian triển khai, lớp học đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ năm 2023 đến nay, cùng với việc mở các lớp dạy tiếng Kinh cho đồng bào, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 đã mở 3 lớp học tiếng dân tộc thiểu số với hàng trăm lượt người tham gia. Việc trang bị chìa khóa ngôn ngữ và văn hóa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và trí thức trẻ tình nguyện là hoạt động thiết thực, hành động ý nghĩa, thể hiện sự tôn trọng, sẻ chia và đồng hành của lực lượng vũ trang với đồng bào các dân tộc thiểu số, vun đắp thêm tình quân dân thắm thiết nơi biên cương của Tổ quốc.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Mới đây, ThyssenKrupp Marine System, nhà đóng tàu hải quân hàng đầu của Đức, đã ký hợp đồng mới với Cơ quan Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Singapore để đóng thêm 2 tàu ngầm Thai-218SG. Đây là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác hải quân lâu dài giữa Đức và Singapore, nâng tổng số tàu ngầm Thai-218SG của Hải quân Singapore từ 4 lên 6 chiếc, đồng thời thể hiện rõ sự ưu tiên ngày càng tăng của Singapore đối với năng lực tác chiến dưới biển. Tàu ngầm Thai-218SG do Đức thiết kế riêng cho nhu cầu tác chiến của Singapore tại vùng biển sâu và ven bờ nông. Lớp tàu này dựa trên nền tảng Thai-214 nhưng được cải tiến mạnh mẽ về khả năng tàng hình, thời gian hoạt động và tích hợp hệ thống chiến đấu như ngư lôi, thủy lôi, lực lượng đặc nhiệm hoặc phương tiện không người lái dưới nước, mở rộng khả năng hoạt động trong các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và thu thập thông tin.
Ngày 10 tháng 5, Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin cho biết Pakistan đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên Bunyanul Masjid, cụm từ cấu trúc vững chãi nổi tiếng trong Kinh Quran, để đáp trả Ấn Độ. Theo các nguồn tin này, chiến dịch đang nhắm vào nhiều mục tiêu trên khắp Ấn Độ, trong đó kho tên lửa BrahMos tại thành phố Beas của Ấn Độ được cho là đã bị phá hủy trong đợt tấn công đầu tiên. Trong khi đó, hãng tin truyền thông NDTV của Ấn Độ đưa tin Pakistan hiện đã đóng cửa không phận với tất cả các hoạt động giao thông đường không. Trước đó, New Delhi và Islamabad đã cáo buộc lẫn nhau phóng tên lửa đạn đạo.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.